Xin chào các thính giả thân mến đang nghe podcast Thầm Thì. Han Mùi rất hào hứng để mở cửa không gian ngày hôm nay thì chúng ta lại nói những cái câu chuyện nhỏ nhưng mà dạo dực, những cái chuyện tế nhị mà không hề ngại ngùng cùng với bác sĩ Dương Khánh Duy.
Vâng, xin chào Han Mùi, chào tất cả thính giả của podcast The Newspace Thầm Thì.
Không biết là anh Duy đã nghe đến cái hiện tượng gọi là nam giới chán sách chưa ạ?
Chán sách thì là một cái từ khá là phổ biến rồi. Không chỉ là mỗi nam giới than phiền đâu mà cả đối tác của họ nữa.
Là chán quan hệ, chán chuyện yêu đương đúng không ạ? Em đang thấy là không hiểu tại sao nhỉ? Tại vì nó là một cái hoạt động mà đáng ra mình phải hào hứng vui vẻ chứ. Thế nhưng mà mình lại chán. Em đã từng đọc một cái câu chuyện là một chị, họ cũng phải kết hôn được khoảng 2 năm gì đấy rồi. Ban đầu những cái hoạt động mà giường chiếu nó vẫn diễn ra đều đặn và cả hai bên đều rất là cảm thấy thỏa mãn. Thế mà tuy nhiên là sau một thời gian, em thấy chị than phiền là không hiểu tại sao chồng không có đụng gì vào người mình, là anh chồng không làm gì cả. Chị có hai cái mối lo ngại mà chị phải post lên mạng hỏi các cao nhân ấy anh. Một là liệu chồng em có bị làm sao không, và cái thứ hai là liệu anh ấy có cái mối gì ở bên ngoài hay không mà lại không về sinh hoạt cùng vợ mình như thế. Đấy, những câu chuyện rất là đau đầu.
Những câu chuyện mà Han Mùi chia sẻ không hề là hiếm gặp gì cả, hoàn toàn là một vấn đề rất phổ biến đi kèm với những cái vấn đề sức khỏe thể chất khác. Về mặt khoa học, người ta sẽ không gọi là chán sách đâu. Người ta có một cái thuật ngữ, đó chính là giảm ham muốn tình dục.
Thế thì em nghĩ là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phải lý giải sâu hơn xoay quanh cái hiện tượng mà em hiểu nôm na đơn giản như là nam giới chán yêu, chán sách thôi.
Hãy cùng khám phá nhé. Đầu tiên hãy bắt đầu với việc khái niệm thế nào là ham muốn tình dục đã. Ham muốn tình dục được định nghĩa là một cái động cơ tâm lý khiến cho con người quan tâm đến đối tượng tình dục. Đây là một cái nhu cầu bắt buộc đối với sự tồn tại của loài người và để thỏa mãn cuộc sống của từng cá nhân. Ham muốn tình dục thấp, đây là một cái tình trạng mà giảm hoặc là mất hoàn toàn cảm hứng, không có ý nghĩ hoặc tưởng tượng về tình dục và gần như là không có nhu cầu đáp ứng và kích thích tình dục từ đối tác. Khi nhắc đến ham muốn tình dục thì chúng ta phải hiểu rằng đây là một kết quả của sự tương tác giữa ba yếu tố, bao gồm này, suy nghĩ tưởng tượng và hình dung, kết hợp với thứ hai là cơ chế sinh lý về thần kinh thể dục, bao gồm những cái trung tâm về hưng phấn, các loại hormone điều hòa hoạt động tình dục, và cuối cùng đây là cái thành phần về mặt cảm xúc.
Dù là có nhiều yếu tố để quyết định cái ham muốn của người đấy như thế, tuy nhiên là chỉ một cái sự quên trả bài hay là không có hứng trả bài thôi mà có thể gây ra được nhiều cái nỗi lo như trong câu chuyện mà em vừa kể. Chồng em có bị làm sao không? Em tin là có nhiều người thường hay nghĩ là nam giới thì phải thích làm cái việc đấy hơn, thậm chí là khỏe trong chuyện đấy hơn. Tự nhiên họ không có ham muốn thì điều đấy cũng đồng nghĩa với việc là chắc là cơ thể của họ phải có vấn đề gì đấy.
Khi mà xem xét về ham muốn tình dục của một người đàn ông thì cần nhìn nhận một cách rộng rãi hơn, không chỉ nhìn vào cái sức khỏe thể chất của họ mà phải đặt họ vào trong hoàn cảnh là họ đang chịu những cái áp lực khác gì về kinh tế, xã hội, hoặc là người đối tác cần phải nhìn nhận lại là cái mối quan hệ của mình và người đàn ông đó liệu là đang có trong cái mối quan hệ thực sự là hòa hợp không, hay là họ đang trải qua những cái biến cố nào đó mà người nam giới đang không thể nói ra được.
Chẳng có nghĩa là mình không thể vô tình cứ quy chụp những cái điều mà nam mà không thích sách, nam mà không thích quan hệ là người ta yếu hay sao, đúng không ạ?
Đúng vậy, đây là một cái xu hướng dán nhãn mà rất là phổ biến. Tuy nhiên thì nó hoàn toàn không phù hợp, thiếu cơ sở khoa học và ảnh hưởng rất là sâu sắc đến tâm lý của những người nam giới.
Chúng ta còn cái lời đồn khác ở đây thường xuyên liên quan đến việc là nếu mà người đàn ông của mình mà không muốn quan hệ với mình nữa thì có nghĩa là họ chán mình, hoặc là họ có một mối quan hệ ngoài luồng.
Dường như là truyền thông hiện đại ngày nay đã làm nổi bật lên quá nhiều đấy một sự xuất hiện của người thứ ba trong các mối quan hệ tình cảm hoặc là tình dục. Nhiều người phụ nữ thì trở nên quá nhạy cảm, còn chỉ một vài biểu hiện thôi.
Em thấy có những cái câu chuyện nó còn tệ đến cái mức mà có một bạn nữ em biết, trong một tuần mà cái bạn nam không hề sinh hoạt gì, sau cái tuần sau phát là bạn ấy hết giờ làm việc đi theo dõi người yêu mình, hỏi xem tất cả những người mà người yêu mình sẽ gặp sau giờ làm việc là ai, mặc dù chỉ đơn giản là mấy ông anh đang đi đá bóng với nhau đến khuya thôi. đến cái mức mà họ phải lo lắng và họ có thể phản ứng quá đà đấy, đi theo dõi người yêu mình cơ mà. Cái chuyện nó không hề dễ chịu vui vẻ gì. Và em tin chắc là nếu mà người yêu bạn ấy biết, may mắn là em không phải tiện nhắc tên ở đây, nhưng mà nếu người yêu bạn ấy biết thì nó có thể là một cái điều rất là ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ nữa. Vậy thì chúng ta sẽ có những cái nguyên nhân gì có thể dẫn nam giới đến cái hiện tượng giảm ham muốn này?
Thì người ta phân thành hai nhóm nguyên nhân chính có thể gây ra đến giảm ham muốn ở nam giới. Một là nguyên nhân về thể chất, hai là nguyên nhân về tinh thần. Đơn giản như vậy thôi. Thể chất có thể là một số tình trạng hay gặp nhất là nội tiết tố nam giới bị suy giảm. Testosterone coi như là một cái hormone nam giới mạnh nhất, được coi như là cái dầu máy để động cơ của người nam giới có thể hoạt động một cách trơn tru, nhịp nhàng, đặc biệt là cái bộ máy liên quan đến khả năng sinh sản của nam giới. Thứ hai, có thể một số cái bệnh lý họ mắc phải liên quan đến tim mạch, liên quan đến chuyển hóa nội tiết, thiếu chất dinh dưỡng. Ngoài ra thì một số khác liên quan đến việc sử dụng những chất kích thích chứ gây nghiện. Những nguyên nhân tâm lý có thể thể hiện ở đây đó chính là trạng thái mà nam giới thiếu ngủ thôi, cũng có thể gây ra giảm ham muốn. Ngoài ra những cái nguyên nhân nặng hơn có thể là trầm cảm, lo âu, xung đột về mặt tình cảm với đối tác mà không thể giải quyết bằng những cái nói chuyện đơn giản được, căng thẳng âm ỉ không được thể hiện bằng lời nói hàng ngày mà có thể thể hiện được trong cái hoạt động vun đắp cho tình cảm của giữa hai người.
Nhiều khi em thấy các chị em hay trêu nhau là còn trẻ cứ tận hưởng đi đã, chắc gì các ông ấy khi về lâu về dài về sau này còn có thể. Thế thì chúng ta có một cái độ tuổi nhất định nào không cho cái hiện tượng giảm ham muốn ở nam giới thưa anh?
Sức khỏe sinh sản ở nam giới khác với nữ giới là được điều hòa bởi hormone testosterone. Nó không theo một chu kỳ gì cả, không theo chu kỳ kinh nguyệt, không bị ảnh hưởng bởi dự trữ buồng trứng như ở nữ giới. Người ta chứng minh rằng duy trì hormone nam giới ở nam giới rất là rộng, từ quá trình dậy thì cho đến lứa tuổi 50 thì mới bắt đầu thể hiện là có sự suy giảm. Và sau độ tuổi 50 này, cái sự giảm testosterone ở nam giới không phải đột ngột như là mãn kinh ở nữ giới, mà nó giảm theo cái đường cong với độ dốc rất là thấp. Chính vì vậy mà để quy chụp rằng nam giới có một cái mãn dục nam tương tự như nữ giới về mặt ham muốn là hoàn toàn không chính xác. Những ảnh hưởng ở đây có thể theo lứa tuổi là những cái lứa tuổi mà nam giới bị tác động bởi mặt tâm lý rất là nhiều, như là lứa tuổi mà họ bị áp lực phải xây dựng gia đình, phải có cái chu cấp đầy đủ về mặt kinh tế đối với đối tác vợ con của mình. Đấy là một cái mốc thời gian từ 25 đến 30 tuổi. Tiếp theo đó là những lứa tuổi mà họ bị áp lực về sự thăng tiến trong sự nghiệp. Sau độ tuổi 30, từ 35 đến 40 tuổi là những cái áp lực khác mà họ bị áp đặt về sự thành công trong xã hội. Những cái lứa tuổi già hơn thì văn hóa tình dục phương Đông chẳng hạn mang hơi hướng là giảm ham muốn và giảm cái hoạt động tình dục ở người cao tuổi. Nó gần như là không được duy trì quá nhiều, thì gây ra áp lực của người nam giới, đặc biệt là với một người đối tác mà đã có mãn kinh rồi, cái ham muốn của họ gần như là cũng bị tác động theo và gây giảm ham muốn.
Theo như em hiểu là không có một độ tuổi cụ thể nào cho cái việc này.
Đúng vậy, sẽ có tùy từng người và tùy vào hoàn cảnh và tình huống của từng người.
Thế là không phải là cứ cao tuổi lên là nam giới không làm được gì nữa.
Đúng vậy.
Chúng ta vừa nói với nhau từ nãy giờ, em thấy là cái sự tồn tại phổ biến những cái lời đồn này nó có thể gây ra những cái tác động như thế nào đến cái tinh thần của một người nam giới ạ?
Gần đây nhất thì có một trường hợp lâm sàng tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia phải vào viện vì điều trị không ổn cái tình trạng rối loạn cương dương, dẫn đến anh ấy không đáp ứng được nhu cầu tình dục của đối tác của mình và đã phải vào nhập viện do trầm cảm xuất hiện và âm ỉ tăng dần. Còn những lúc anh ấy nghĩ đến việc mà phải tự làm đau mình, làm hại mình, hoặc là thậm chí là tự sát nữa. Và trường hợp này đã được đánh giá rất là kỹ bởi các bác sĩ và cũng như là nhà tâm lý lâm sàng, từ từ bóc gỡ những cái vấn đề này, kết hợp giữa điều trị cá nhân và điều trị cặp đôi. Cuối cùng thì người bệnh đã được trở lại về nhà.
Những cái lời đồn thổi như thế, những cái áp lực như thế có thể khiến cho cái tình trạng tinh thần của người nam giới nó tồi tệ đi và nó kéo dài những hành vi cực đoan.
Đúng rồi.
Vất vả cho các anh quá. Với một cái người trẻ như em thì thực ra để em nghĩ là em chưa thực sự rơi vào cái tình trạng đấy. Em nghĩ là nó đôi khi nó chỉ là một cái ngày mình cảm thấy mệt mỏi thôi, hoặc là một cái lúc nào đấy mình giận dỗi người yêu và mình không có hứng, chứ chưa bao giờ là những cái nó rất là nghiêm trọng đến cái mức mà họ sẽ phải vào viện để điều trị. Mình nên xử lý một cái tình trạng giảm ham muốn này như thế nào nhỉ? Không ít những người họ đã tìm đến những cái phương pháp nó không được uy tín, không được chắc chắn, đảm bảo an toàn cho lắm. Ví dụ như là dùng thuốc kích thích, hay là đến những cái phòng khám nó không uy tín chẳng hạn. Bác sĩ có thể có một cái lời khuyên nào để động viên những cái người nam giới họ có cái tình trạng này?
Tôi thấy có sự chuyển biến, đó là nam giới không còn cô đơn khi đến khám về vấn đề này nữa. Họ ngày càng đến nhiều hơn với đối tác của mình. Trong những cái guideline hướng dẫn điều trị giảm ham muốn thì nguyên tắc đầu tiên đó chính là sự can thiệp về mặt tâm lý. Tâm lý ở đây không phải là cần có một nhà trị liệu. Tâm lý liệu pháp có thể được thực hiện chỉ cần nhà bác sĩ lâm sàng thôi, trả lời cho họ được những cái thắc mắc dưới góc nhìn của mặt khoa học. Mâu thuẫn trong một vấn đề ở cặp đôi chẳng hạn, cần thiết sẽ có những cái can thiệp về mặt cặp đôi, couple therapy được đặt ra để giải quyết ngay lập tức những cái căng thẳng cặp đôi ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Liệu pháp tâm lý thì được chứng minh là gây hiệu quả sớm này, ổn định trong thời gian dài và đặc biệt là nó không có tác dụng phụ.
Em thấy có một cái điều rất hay khi mà anh Duy nhắc đến cái việc là những người nam giới khi mà họ đi đến khám, họ không còn cô đơn. Cái điều rất là đáng yêu ấy. Và anh Duy đề cập đến cái việc là couple therapies, có nghĩa là cái vấn đề nó không chỉ có thể giải quyết được từ một phía mà có thể giải quyết được từ hai phía nữa. Có một cái trường hợp mà cái người nam giới này họ không thể trị liệu thành công bằng những cái biện pháp này thì sao ạ? Có nghĩa là cái vấn đề của họ nó nằm vượt qua khỏi cái mức độ về tâm lý rồi, nó không chỉ nằm ở việc là tôi bị stress mà tôi còn có một cái vấn đề nó lớn hơn cả như thế.
À, đúng như Han Bùi vừa chia sẻ thì một cái tỷ lệ rất lớn nam giới mức độ giảm ham muốn nặng hơn những cái bệnh lý thực thể đi kèm yêu cầu đặt ra là phải can thiệp một cách nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn và nặng hơn. Chúng ta phải nâng bậc điều trị ở đây là sự can thiệp của thuốc. Ban đầu có thể là những cái thuốc mang tính chất là tăng ham muốn tình dục hoặc là điều trị về nội tiết tố. Những người nam giới mà thiếu testosterone thì chúng ta sẽ bổ sung testosterone vào. Những người nam giới mà có bệnh lý nền ảnh hưởng đến chức năng tinh hoàn thì chúng ta có thể kích thích cái khả năng sản sinh testosterone của tinh hoàn. Một số những trường hợp dễ gặp hơn là những người nam giới có rối loạn cương dương. Thì thuốc chống rối loạn cương dương ngày nay thì đã rất phổ biến rồi. Chúng ta không phải mua những cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường nữa.
Nghĩa là nếu mà chúng ta không thể điều trị với tinh thần thì chúng ta điều trị thuốc. Và thuốc ở đây chúng ta có bác sĩ kê đơn đúng không ạ? Nhưng mà nếu có những cái loại thuốc mà bác sĩ không kê đơn thì sao? Em thấy vẫn có những cái loại mà nó trôi nổi trên thị trường là thuốc kích thích ham muốn, kéo dài thời gian quan hệ, hay thậm chí dạo gần đây em ấy, người ta nhắc đến một cái mà nó hơi, em cũng không hiểu nó là cái gì luôn, kem sex.
Hàn Bùi vừa đề cập đến cái khái niệm chem sex ở đây thì về mặt khoa học đây là những cái chất tác động tâm thần mà có gây ra những cái kích thích ham muốn về mặt tình dục. Điển hình nhất đây là những cái chất kích thần hay được sử dụng nhất là methamphetamine, ma túy đá này, cocaine này. Những chất này thì sử dụng trong thời gian ngắn thì sẽ gây ra cảm giác phê, hưng phấn rất là nhiều. Người ta có thể gọi là xả đồ đấy. Những cái lần đầu sử dụng thì gây ra trạng thái kích thích cực kỳ nhiều, làm cho người ta lầm tưởng rằng những cái thuốc này là cái lời giải cho việc giảm ham muốn. Tuy nhiên rằng về mặt khoa học thì những cái chất này chỉ là mang tính chất tạm thời thôi. Đây gần như là một cái cướp đi cái năng lượng tinh thần về mặt tương lai và cũng như cái năng lượng động lực sống. Chính vì thế mà ngay từ đầu hướng những cái đối tượng mà có giảm ham muốn tình dục sử dụng những cái chất lành mạnh phù hợp là điều rất quan trọng, tránh để họ sa đà vào việc lạm dụng những cái chất tác động tâm thần độc hại, không phù hợp và có nguy cơ gây nghiện, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của họ cũng như là đối tác sau này.
Wow, thông tin mới và bổ ích. Em không nghĩ đến cái việc đấy, tại vì em chỉ nghĩ nó là những cái chất tăng lực thông thường, chứ em không nghĩ là nó lại có cả chất gây nghiện.
Những cái chất kích thích gây nghiện hiện nay thì có thể là ở dạng tự nhiên, nhưng đa số hiện nay là đang ở dạng tổng hợp hoặc bán tổng hợp. Cái việc mà trộn những cái chất gây nghiện vào thì đảm bảo cái thu nhập lớn hơn, khả năng duy trì sử dụng lâu dài của khách hàng mà những người bán lúc nào cũng muốn.
Những cái thuốc đấy là những thứ không được kê đơn và lại còn
Chắc chắn là không bác sĩ nào
hại.
kê đơn cho bệnh nhân của mình về những cái chất kích thần này. Như tôi đã đề cập đến thì can thiệp trị liệu tâm lý lúc nào cũng là được đề cập đầu tiên. Tiếp theo đó là sử dụng những cái thuốc mà đã được phê duyệt và quan trọng nhất là có bằng chứng khoa học ở trong đó.
Còn một cái câu hỏi nhỏ, khi bác sĩ đề cập đến cái việc chúng ta có cái trị liệu couple đấy, hay là chúng ta không cô đơn trong cái quá trình trị liệu này, thế thì làm thế nào để mình chuẩn bị cho nhau trước cả cái bước trị liệu anh? đôi bên đối tác nam nữ đều cần phải hiểu biết những cái điều này và đi đến một cái quyết định nó có ích về lâu về dài, chuẩn bị tinh thần cho nhau tốt hơn.
Đối tác quan hệ tình dục không chỉ là người phát hiện, người theo dõi những cái giảm ham muốn của người nam giới, mà đối tác nữ ở đây còn đóng vai trò là một người duy trì quá trình điều trị, đánh giá được hiệu quả điều trị. Chính vì thế mà một cái quãng điều trị rất là dài, và đôi khi là không phải người đối tác nữ nào cũng đồng ý đồng hành với đối tác của mình.
Cái thông điệp em nghĩ là dành đến mọi người, không chỉ là những anh nam giới đang nghe podcast mà còn là những người đồng hành của họ nữa. Và cảm ơn bác sĩ Di rất nhiều. Và Han Bùi sẽ hẹn gặp lại các thính giả tối thứ sáu hàng tuần vào chương trình podcast thầm thì.
Chúc tất cả những người nam giới đang nghe podcast thầm thì ngày hôm nay sẽ lúc nào cũng khỏe thể chất, vững tinh thần và duy trì cho mình cái trạng thái ham muốn tình dục thật là dồi dào, để không chỉ là khẳng định cá nhân mà còn duy trì được mối quan hệ với đối tác thực sự là nồng ấm.
Cảm ơn bác sĩ Di rất nhiều.